thứ sáu sau Chúa Nhật, thứ năm phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, chương 15, từ câu 22 đến hết câu 31. Bấy giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phaolô và ông Barnaba. Đó là ông Giuđa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Si-la, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, tại miền Syri và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Barnaba và ông Phaolô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Si-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em mạnh khỏe. Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống Antiochia triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó. Đó là lời Chúa.
Đa ơn Chúa.
Lạy Thiên Chúa, chúc mừng chư dân, con dâng lời cảm tạ.
Lạy Thiên Chúa, chúc mừng chư dân, con dâng lời cảm tạ.
Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vương gia an lòng. Này con xin đàn hát xương ca, thương dậy đi, hồn tôi hơi. Thương dậy đi, hơi đàn săn đàn cầm, tôi còn đánh thương cả bình minh.
Lạy Thiên Chúa, Chúa mà chưa dân, con dâng lời cảm tạ.
Lạy Thiên Chúa, chưa mừng chưa dân, con dâng lời cảm tạ. Giữa lòng muôn nương, con đàn hát xương ca, vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thâm. Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời, và chiêu tòa vinh quang đầy mạnh đất.
Lạy Thiên Chúa, chưa màn chưa dân, con dâng lời cảm tạ.
Thank you. câu 12 hết câu 17. Khi đến giờ lìa thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ nó làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được ở nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lời này Chúa Kitô.
Luật nói rằng yêu người ta bằng mình, tức là lấy mình làm tiêu chuẩn, mình thích cái gì cũng phải cho người ta thích như mình. Mình muốn điều tốt cho mình thì cũng phải làm điều tốt cho người khác, lấy mình làm mẫu, lấy nhu cầu của mình cũng là nhu cầu của đồng loại. Nhưng Chúa Giêsu thì dạy chúng ta giới răn yêu của Ngài, Ngài gọi là giới răn mới, không còn lấy loài người, lấy ai nữa, mà là lấy Chúa. Lấy Chúa là tiêu chuẩn. Câu mở đầu tiên mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: Thầy yêu anh em, anh em hãy yêu nhau như Thầy yêu anh em. Trong chương 15 câu 12: hãy yêu nhau, hãy yêu đồng loại như Chúa yêu mình. Nên nếu lấy mẫu Chúa làm yêu, là để yêu đồng loại, thì chúng ta thấy mãi mãi cũng chưa theo kịp. Nên là không có ai có thể tự mãn được rằng mình đã chọn tình chọn nghĩa với người ta, chỉ có Chúa thôi. Thầy cứ phải theo mẫu Chúa mà đến với anh em. Luật yêu thương này tôi có thể viết thành hai công thức. Công thức ngang nhìn trên hình đây, tức là tôi yêu người ta như Chúa yêu tôi, đúng không? Tôi yêu anh em tôi yêu đồng loạt tôi yêu tha nhân như Chúa yêu tôi. Cái công thức này ta có thể đọc ngược lại được. Này, tôi yêu Chúa như người Công giáo, tại vì tôi yêu Chúa. Đây phải là được nhé. Tôi yêu Chúa như người Công giáo yêu tôi. Tức là người Công giáo phải bày tỏ cái tình yêu của mình đối với đồng bạn. Họ đâu có thấy Chúa đâu. Chúa Giêsu nói mà: người ta nhìn thấy chúng con mà ngợi khen Cha chúng con. Thế thì cái công thức này người ta thấy đọc xuôi cũng được, đọc ngược cũng được. Và chúng ta thấy ở đây có ba chủ thể: tôi là một này, người là hai này, Chúa là ba này. Thì thấy cả ba chủ thể này có lúc là chủ ngữ, chứ đơn giản gọi là chủ từ, có lúc là bổ ngữ, chứ đơn giản gọi là bổ túc từ. Nè, tôi đứng trước chữ yêu thì tôi là chủ ngữ phải không? Trước đây tôi học gọi là chủ từ đấy. Còn tôi đứng sau chữ yêu thì tôi là bổ ngữ hay tôi là túc từ của động từ yêu, đúng không? Khi nào tôi làm chủ? Khi tôi cho đi này, tôi cho em tình yêu thì tôi làm chủ cái tình yêu này. Nhưng khi tôi đứng sau chữ yêu này thì tôi được nhận vào Chúa yêu tôi nhận tình yêu của Chúa. Thế thì chúng ta thấy rằng tôi có lúc phải cho đi, có lúc thì tôi được nhận. Thấy không? Cũng thế, đây này, giờ cười này, người ta đấy. Thế thì chúng ta thấy là ở cái công thức này dạy chúng ta rằng chúng ta phải biết cho đi giống như Chúa đã cho chúng ta. Và như vậy, qua công thức này ta thấy yêu vừa biết nhân, vừa biết cho, vừa cho vừa yêu, vừa cho vừa nhân. Khi biết cho đi thì Chúa Giêsu nói ở Luca chương 6 câu 38, nếu anh em biết cho đi thì anh em sẽ được người ta cho lại và sẽ được hảo hạng. Người ta lấy đâu hảo hạng đã dần đã đắt mà đổ vào vạt áo cho anh em. Và ta thấy cái mệnh lệnh yêu này, khi ta nhận rồi ta lại cho, ta cho rồi ta nhận. Đó, nói một cái đôm la là người ta cho chúng ta cái gì vì yêu mà chúng ta nhận, chứ không phải là vì tham của mà chúng ta nhận. Cho nên khi chúng ta không nhận cái của người ta cho mình ấy, là chúng ta xúc phạm đến tình yêu của họ, đúng không? Nhất là người trên cho người dưới thì không bao giờ được người dưới, không bao giờ người dưới được phép khước từ, người ta gọi là bất lịch sự. Dù cái điều đó mình không thích hoặc mình đã có rồi thì mình cũng phải giơ tay đón và cảm ơn. Chứ như cha cho chúng con cái gì mà chúng con không lấy ấy, là cha rất là buồn. Mà chúng con cho cha cái gì cha không lấy, chúng con cũng buồn vậy. Cho nên dưới răn yêu này Chúa dạy biết cho, biết nhận, biết nhận, biết cho. Cụ thể như chúng ta đọc ở Gioan chương 13 từ câu 6 đến câu 10, thì Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, Ngài tự trở nên kẻ nô lệ, Ngài lấy nước để rửa chân cho các môn đệ. Thì bình thường ông Phêrô không chấp nhận là có lý, vì ông bảo thầy là Chúa, thầy đây là thầy của chúng con, làm sao thầy nên rửa chân cho chúng con được? Nhất là người Do Thái không bao giờ chịu rửa chân cho người Do Thái, việc rửa chân là của người nô lệ. Mà bây giờ Chúa đâu phải nô lệ, Chúa là Chúa mà nên rửa chân cho Phêrô. Cho nên ông ta gạt đi thì có lý của ông ta. Nhưng mà Chúa nói xem này, nếu con không nhận cái sự phục vụ của thầy đó, nếu con không để cho thầy rửa chân đó, thì tình nghĩa đôi ta có thế thôi mà dứt. Thì ông sợ quá, như vậy thì thưa thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì xin thầy tắm luôn đi, thầy chẳng những rửa mà tắm luôn. Đó là chúng ta nhớ lại cái tình tiết này thì phải hiểu rằng đức ái biết nhận rồi biết cho. Người mà không biết nhận là kẻ kiêu ngạo. Người mà không biết cho là đứa ích kỷ. Cho nên ích kỷ cũng xấu và kiêu ngạo cũng xấu. Nhận rồi cho rồi nhận. Thì đây chúng ta thấy cái công thức này là đọc ngược đọc xuôi. Đấy. Thế nên đây trong cái này này, vẽ này, cái tim này, tao bảo tim của cha, tim cha nó tròn nó nhận phải không? Trong tim của tôi có Thiên Chúa và có con người. Đấy. Trong trái tim của tôi yêu Chúa, tôi yêu người ta. Tôi yêu người ta, tôi yêu Chúa. Nếu chỉ có yêu Chúa mà không yêu người, thế giờ nói làm sao? Là kẻ rơi láo. Mà nếu không, nếu chỉ yêu người mà không yêu Chúa, đó là kẻ vô đạo. Người vô đạo, người ta dạy yêu người, đâu có yêu Chúa đâu. Vô thần, người cộng sản, chỉ dạy yêu người thôi. Cho nên, tình yêu trong trái tim của chúng ta vừa có Chúa, vừa có con người. Thiếu một trong hai cái, thiếu một trong hai đối tượng này, thì chúng ta không có thể yêu nữa. Trong tim chúng ta lúc nào cũng phải mến Chúa rồi yêu người. Yêu người nhưng Chúa yêu mình, chỉ là mình yêu Chúa. Bây giờ tôi có thể đổ cái từ một cái mệnh lệnh yêu này, chúng con yêu nhau như Thầy yêu chúng con. Tôi có thể vẽ thành cái hình thứ hai là hình tròn. Đây, tôi yêu đồng loại này như này Chúa này yêu tôi, đúng không? Hay là tôi yêu Thiên Chúa như người Công giáo đồng loại yêu tôi. Viết như thế này chúng ta thấy là cái gì đây? Là cả Thiên Chúa, tôi và đồng loại trở thành một hữu thể. Trở thành một hữu thể nghĩa là không tách rời. Tôi không thể tách ra khỏi Thiên Chúa và tôi cũng không thể tách ra khỏi đồng loại tôi. Cái vòng tròn chỉ một cái gì hoàn hảo. Tôi là người hoàn hảo thì tôi phải liên kết với Thiên Chúa, với đồng loại. Đấy. Và chúng ta thấy cái tình yêu nó chuyển lưu, nó chuyển lưu từ Thiên Chúa. Đây, chuyển lưu từ Thiên Chúa đến tôi, rồi tôi đưa cái tình yêu đó đến cho đồng bạn. Các bạn ơi, tình yêu là một cái gì chuyển lưu từ Thiên Chúa đến chúng ta, chúng ta đến với em, để em phải trở về với Thiên Chúa. Cứ như vậy nó quyết lại thành một cái gì hoàn hảo, trở nên như một hữu thể không tách ra được. Để nói đến tình yêu có sự chuyển lưu, tôi rất thích kể cái câu chuyện người mẹ điên tiệc con theo đi, không cho con đi, thôi ở nhà đi, bao giờ mẹ ăn tiệc về mẹ đến phần về cho con. Thế bà mẹ sau bữa tiệc đưa về cho con trái cam. Đứa nhỏ thích quá, bởi vì trẻ con đứa nào chẳng thích cam. Nhưng nó nghĩ đến bố nữa, đi đạp xích lô sắp sửa về rồi, mình nó nói là mình ở nhà mát mẻ có thích cam, huống chi bố đạp xích lô ở ngoài nắng mưa thì bố mệt lắm, chắc bố ăn cam bố khoái hơn. Thế nó lại không lấy dao bổ cho cam, đợi bố về. Đấy, bố vừa về tới đâu mà tặng bố cho cam, bố thích quá. Bố nghĩ được mình đi làm nghề chưa có gì cho con, mà con nó lại cho mình trước. Con nó còn biết nghĩ đến mình, tại sao mình thì không biết làm cái gì để nghĩ đến vợ, đi làm về chả có mua cái gì cho vợ cả. Thế là khi vào nhà, ông chạy xuống bếp vợ đang loay hoay nấu cơm. Anh đi làm về có trái cam tặng em này. Phải biết nghe được cái trái cam đó phải mới đưa cho đứa nhỏ. Nhưng mà ông anh đi làm về có tay trái cam tặng em phải sung sướng. Thế từ ra gia đình đó chỉ một cái trái cam thôi phải không? Nó truyền cái tình yêu từ mẹ nó, từ người mẹ đến đứa con đến bố, bố rồi lại đến đến mẹ, nó cứ xoay tròn. Ta gọi là trong tình yêu có sự chuyển lưu từ cái đối tượng này tới đối tượng kia. Tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa đến với ta, rồi ta đến với em mình, để anh em mình thuộc về Thiên Chúa. Đó. Còn nếu chúng ta nhìn vào cái bố cục của đoàn tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói về sự ân yêu của Ngài gồm năm hành động. Ngài nói là sao? Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người để hy sinh mạng sống cho bạn hữu mình. Chương 15 câu 13. Rồi câu 12 ở cái hành động yêu thứ hai là thầy câu 14 chương 15 câu 14 thầy không còn gọi chúng con là tôi tớ mà gọi chúng con là bạn hữu, tôn trọng nhau. Rồi thứ ba là những điều thầy nói nữa, thầy nghe được nơi cha thầy, thầy nói cho chúng con biết. Câu 15. Rồi nữa câu 16 không phải chúng con đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn chúng con. Rồi cuối cùng câu 16b là những gì chúng con cầu nguyện nhân danh thầy thì thầy sẽ ban cho chúng con. Đó là năm cái đồng yêu. Thì chúng ta thấy là Thiên Chúa yêu con người, Thiên Chúa từ trên bước xuống. Đó. Thiên Chúa yêu con người. Thì con người muốn giống Thiên Chúa thì phải bước lên. Đấy, con người bước lên. Bước lên thì hành động đầu tiên, tôi yêu đồng loại. Thiên Chúa nói, tự nhiên đến chỗ này Chúa chỉ kết thúc rằng chúng con phải yêu nhau. Phải không? Chúng con phải yêu nhau. Và trên này thì Chúa nói là chúng con yêu nhau như thầy yêu chúng con. Mở đầu thì thầy nói yêu nhau như thầy yêu chúng con, nhưng kết thúc thì chỉ nói là chúng con yêu nhau. Chúng ta thấy kỳ không? Như vậy cái cách nói của Chúa Giêsu như thế này là đương nhiên chúng ta phải bước lên thôi, phải yêu đồng loại như Chúa yêu mình, tức là phải từ dưới đi lên. Thì cái đối chúng ta đầu tiên là chúng ta cần phải cầu nguyện. Chúa Giêsu khi làm người, tuy Ngài là Thiên Chúa mà luôn trước khi Ngài giảng hay làm việc gì, Ngài còn cầu nguyện. Ngài cầu nguyện rồi đến Ngài mới chọn các môn đệ. Cầu nguyện đứng hàng đầu. Còn Chúa Cha trên trời làm cái gì cho chúng ta, Ngài Chúa Cha đâu có cầu nguyện đâu. Nhưng mà con Thiên Chúa làm người thì trước khi làm cái gì thì Ngài cầu nguyện, chúng ta cũng phải cầu nguyện. Thế là chúng ta đọc ở trong tin mừng Marco ở chương 1 từ câu 21 đến câu 39. Sáng sớm người ta thấy Ngài đi cầu nguyện, cầu nguyện rồi Ngài đi giảng lời, sau đó Ngài đi phục vụ những nhu cầu người ta. Đó, Chúa Giêsu còn cầu nguyện đầu tiên trước khi Ngài làm cái gì để bày tỏ tình yêu của Ngài, thì chúng ta cũng phải lên với anh em đầu tiên chúng ta cầu nguyện cho nhiều trước, rồi sau đó mình đi đến với anh em mình, tức là tình yêu đi bước trước. Như Chúa Giêsu nói, không phải chúng con đã chọn thầy nhưng chính thầy chọn chúng con cho đến chúng ta trước. Rồi Chúa nói sao? những gì thầy nghe nơi cha thầy, thầy cho chúng con biết, bởi vì chúng con là bạn của thầy. Nếu tôi hiểu được cái câu này á, là chúng ta không thể bỏ qua cái câu chuyện của Jonathan đối với David trước cái động tác của vua Saul. Vì vua Saul ghen tị với David, tìm cách giết David, bày đặt tổ chức bữa tiệc để mời David đến mừng công chiến thắng. Jonathan là con của Saul, biết được đó là ý thông đồng của bố, của trong nhà ta biết rõ ý của bố, ông chạy đi nói với David. David nghe được cái tin ấy, David không đến dự tiệc, David chạy thoát, và sau này David được làm vua. Đó, nếu mà Jonathan không nói ý của bố, chắc chắn là ông David đến dự tiệc chắc chắn bị giết. Nhờ lời nói của Jonathan bật mí cho David biết bố cũng thâm độc, chạy đi. Thế ta thấy không? Ông David vô tội thoát chết sang làm vua thì đã là mừng rồi. Còn bây giờ chúng ta là kẻ vô tội, Chúa Giêsu nghe được những gì nơi Chúa Cha Ngài nói cho chúng ta, mà Chúa Cha không giống như là sau đây, Chúa Cha đầy lòng nhân ái. Chúa Giêsu, còn Chúa Cha nghe được nơi Chúa Cha nói cho chúng ta là kẻ có tội để chúng ta được thăng quan thiên chức, thì ví lúc đấy đấy là nói lời Chúa cho anh em mình, còn hơn là Jonathan nói ý, bộc lộ ý của vua cha sau đây cho David. Rồi nói lời Chúa cho anh em mình và coi anh em mình là bạn. Và thực sự chúng ta để ý nhé, những người công giáo, ai mà thích nghe lời Chúa, ai mà cùng có cái tâm nghe lời Chúa thì dễ kết bạn được, đúng không? Chứ còn bây giờ mà một người mà không muốn nghe lời Chúa, không muốn lấy chân lý, dễ gì mà họ kết bạn với mình, đúng không? Cho nên tôn trọng đồng loại là bạn, là phải đặt trên cái nền tảng đó, là yêu lời Chúa thì dễ dàng coi nhau là bạn hơn. Rồi hy sinh, cuối cùng thì Chúa nói Chúa đã hy sinh cho chúng ta thì ta cũng phải hy sinh cho anh em mình. Có như vậy thì chúng ta mới là yêu thương Chúa. Thì chúng ta thấy đó, năm cái hành động yêu này, ba cái thế gian có chẳng cần Chúa dạy, tức là hy sinh cho người khác, cha mẹ hy sinh cho nhau, vợ chồng hy sinh cho nhau, lê đai hy sinh cho lê lợi, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Hay là coi nhau là bạn, lấy vợ chồng người ta coi nhau bình đẳng là bạn, phải không? Cái đó có gì mà lạ đâu? Người cộng sản thì coi nhau là đồng chí đồng bẹo, người ta gọi là đồng là bạn đấy. Người cộng sản người ta gọi là bạn, người ta gọi là đồng chí, đồng chí đồng nghĩa với đồng bẹo, chí là đau lắm, chí bẹo bắt được gọi là bẹo, các từ bẹo và chí giống nhau á, bẹo về một cái mà đau lắm, chí thì chẳng phải đấy, đồng chí tức là cùng một ý chí đấy, thì đây tôn trọng nhau này. Rồi cái này đây này, đến với người em trước, nhất là các cô các cậu mà chưa có gia đình thích đến với nhau, có đúng không? Đâu cần phải mời gọi đâu, tự nhiên là nó thu hút được, phải không? Thấy có lần trước tóc thề rồi tà áo trắng bay phấp phới đi vội vội vàng đến dò mặt thì nó rỗ. Đúng không? Chứ mà không đi được sao thì tự nhiên là thế nè, đúng không? Đó thì người ta đến với nhau rồi. Thế thì ba cái này, một này, hai này, bốn này thì chẳng cần phải chối dạy, tự nhiên thế gian người ta có. Chỉ có hai cái điều này này, cầu nguyện cho nhau này, nói lời cho nhau này, chỉ có Chúa thôi. Cho đến ngày nào chúng ta nói ta yêu anh em mình mà ta chưa cầu nguyện cho anh em, ta chưa nói lời Chúa cho anh em, đừng có nói là tôi yêu tôi nha. Cái này là tôi rất là thích. Khi nào ta chưa cầu nguyện cho một người nào đó, cũng như là ta chưa nói lời Chúa cho người đó, đừng có nói tôi yêu người. Không có tình yêu của Thiên Chúa đâu. Trên khi chúng ta phân tích cái này, chúng ta mới thấy được rằng có lẽ chúng ta phần lớn chưa có tình yêu của Thiên Chúa, đúng không? Như cha mẹ nói rằng cha mẹ yêu con, thì cha mẹ chỉ đi làm ra tiền nuôi con, rồi cha mẹ nhịn ăn cho con. Có khi cha mẹ phải hy sinh đến bất mạng cho con, họ tưởng là yêu, không. Nếu cha mẹ mà yêu con thật thì cha mẹ ngày nào cũng phải cầu nguyện, đi lễ cầu nguyện cho con cả, đi lễ về nói cho con những lời của Chúa mới gọi là yêu. Vợ chồng cũng vậy, nếu yêu nhau thật, hai vợ chồng ngày nào cũng đi lễ và chồng nói cho vợ hôm nay anh thích câu lời Chúa này, vợ cũng nói với chồng hôm nay em thích câu lời Chúa này, thì vợ chồng đó có tình yêu bền vững. Tôi bảo đảm nếu vợ chồng nào từ ngày cưới hay từ ngày quen nhau mà luôn luôn để ý ra cái điều này, lúc nào cũng nghĩ đến ngày hôm nay mình phải cầu nguyện cho bạn mình, ngày hôm nay mình phải tìm một câu lời Chúa nói cho bạn mình, không thể nào mà gia đình đó tan vỡ, bảo đảm một cái chắc chắn. Nhiều vợ chồng tan vỡ, nhiều gia đình lục đục, chỉ sao chỉ nghĩ là ra tiền, nghĩ là có tiền rồi giải quyết mọi vấn đề, nghĩ là có tiền là mua tiền cũng được. Rất nhiều gia đình vợ chồng nói làm sao, xưa kia chúng tôi mới cưới nhau, chúng tôi còn nghèo thì chúng tôi thương nhau lắm, nhưng bây giờ vợ chồng khấm khá làm ăn khấm khá rồi, bắt đầu cãi nhau, bắt đầu là đòi giết nhau, đưa cho cái gì. Chứ còn nếu mà bất cứ một đôi vợ chồng nào mà luôn luôn đặt vấn đề cầu nguyện, cũng như là nói lời Chúa cho nhau, nói dạy lời Chúa cho con cái, không thể nào gia đình đó có sự tăng vỡ. Tôi đố ý nào tìm ở trên thế gian này có một đôi vợ chồng nào, gia đình nào ngày nào cũng đi lễ, rồi ngày nào cũng nói lời Chúa cho nhau mà tăng vỡ, nói tới con. Nếu mà tìm được tôi sẽ không hỏi thế nào. Không có mà. Đó, cho nên chúng ta thấy hai cái điểm này, nếu nói tình yêu của Chúa dạy là hai cái điểm quan trọng nhất, mà rất tiếc là những người Công giáo không để ý cái này, cứ nghĩ rằng tôi đã vất vả cho người tôi yêu, tôi làm ra tiền, tôi phụng dưỡng, tôi vân vân, mà mọi người có bao giờ để ý ra cái điểm đặc biệt này? Cho nên chúng ta đọc ở bài đọc sẽ tập đồng công vụ trên 15 ta mới nghe chuyện là các tông đồ bắt đầu đi rao giảng cho dân ngoài, người ta theo đạo đông lắm, nhưng mà lúc đó xảy ra cãi nhau bởi vì dân ngoài chưa khác gì, tại sao lại ban cái phép tẩy cho họ, lộn xộn bất hòa. Nhưng các tông đồ không lấy quyền của các tông đồ để phúng trị, mà các tông đồ cầu nguyện Chúa thần soi sáng các tông đồ, cứu giảng cho dân ngoại. Ai tin vào Chúa Giêsu nhờ lời giảng các tông đồ, cứ thế mà ban phép tẩy cho họ, không cần phải cắt gì hết. Cho nên các tông đồ họp lại và viết thư gửi cho giáo đoàn nói rằng Thánh Thần và chúng tôi quyết định
không chất thêm gánh nặng cho người nào trong anh em, ngoại trừ vài điều này còn giữ phải đừng có vi phạm là khi đổ cúng không ăn đổ cúng, không ăn máu huyết, không dâng bún. À, cái bức thư chúng ta thấy thánh tông đồ nói làm sao? Thánh thần và chúng tôi quyết định. Thánh thần tức là phải cầu nguyện Chúa ở với mình, chứ không phải là tự chúng tôi quyết định. Thánh thần và chúng tôi quyết định. Nên giáo hội luôn luôn phải dựa vào thánh thần để mà ra những quyết định, chứ không phải là dựa ý mình. Thánh thần và chúng tôi quyết định là không phải cần các vị nữa. Ai tin vào Chúa Giêsu qua lời giảng của thánh là quan với thánh tài trọng. Nhưng còn đừng có ăn thịt cúng, không ăn máu huyết. Tại sao lúc đó lại cấm như vậy? Vẫn còn cấm không ăn thịt cúng và ăn máu huyết. Là vì người Do Thái họ hiểu ăn máu huyết là xâm phạm đến Thiên Chúa, bởi vì huyết người ta chỉ về sự sống, chỉ có Thiên Chúa là sự sống thôi. Nên mình ăn máu huyết chính là mình xúc phạm đến Thiên Chúa, thì người ta quan. Sách Lê-vi chương 17 câu 11 và câu 14 đã nói như vậy. Đó là quan điểm tần học của người Do Thái. Bây giờ thì người ta không quan điểm như vậy nữa, người ta không quan điểm như vậy nữa, không có điểm là máu là sự sống nữa, cho nên người ta không ăn máu. Còn thời bây giờ người ta quan điểm máu là sự sống, mà ăn sự sống tức là xúc phạm đến Chúa, người ta không ăn. Nhân dân thân học tiến triển thì bỏ, hay là ăn đồ cúng. Ở đây xin tổ quốc vụ còn nói rằng cấm ăn đồ cúng, nhưng mà thánh Phaolô viết thư cho giáo đoàn Corinto ở bức thư thứ nhất chương 8 câu 4 câu 13, ông nói với giáo đoàn rằng tại sao lại phải kiêng đồ cúng, là vì có nhiều người đức tin còn non yếu, họ tưởng rằng ta ăn đồ cúng là ta thông hiệp với ngoại giáo, ta cũng thờ ngẫu tượng, coi thần thánh khác, các cái thần khác ngoài Thiên Chúa ngang với Thiên Chúa, cho nên nếu mà ta ăn đồ cúng là ta thông hiệp với ngoại giáo thì ta không được ăn. Còn nếu mà ta hiểu rằng chẳng có thần nào hết, chỉ một mình Thiên Chúa là đấng duy nhất, có cúng cho thần thì đồ ăn đâu chẳng ra dơ, bởi vì có thần nào đâu ngoại trừ Thiên Chúa thôi. Nếu ta hiểu như vậy thì cứ việc mà ăn. Họ đâu nói như vậy đấy. Nếu ta hiểu chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa thì cái đồ cúng cho thần cứ việc chẳng có gì dân. Nhưng mà nếu mà mình ăn mà làm cớ cho người ta hiểu được là mình không thờ Thiên Chúa duy nhất thì họ đâu chơi có ăn. Đừng lấy cái tự do của mình làm cớ có phạm cho người khác. Thế thôi. Thế nên cái chuyện đồ cúng lúc bây giờ nó cũng là quan niệm về tôn giáo của người Do Thái mà họ không ăn. Còn bây giờ họ hiểu được như Phaolô nói thì cứ để ăn. Thế thôi. Thế nên chúng ta thấy là những cái chuyện ăn đồ cúng hay ăn máu hay là kiêng đồ cúng và kiêng máu, lúc đó nó chưa ngăn trở cho cái việc này như thế này. Bởi vì cái ngăn trở bây giờ là nếu chưa cắt bì thì ngăn trở. Theo luật Môi-se phải cắt bì mới trở thành cho tái. Thì các tông đồ sau khi cầu nguyện được Chúa Trời hướng dẫn ra, kết luận nào mà nó ngăn cản người ta đến với Chúa Giêsu thì kết luận đó dù có là luật vàng chăng nữa, là cái xích vàng chăng nữa, phải chặt phăng mà nó đi. Chẳng có cái luật nào nó trói buộc người ta không cho người ta đến với Chúa cả. Bất cứ một luật nào cho người ta không cho đến người ta với Chúa là phải dứt khoát ngoại trừ. Đó là quyết định của các tông đồ có ý như vậy đó. Bây giờ chúng ta thấy ngay trong đời sống rồi cũng có những cái quyết định như vậy. Ví dụ như về luật trước đấy, thừa tác viên là biết rõ cái này nó mắc tội trọng, nó có mấy vợ mà nó đến nó trước đấy thì sao? Cứ phải cho người ta. không chịu xưng tội, họ không đứng lễ, nhưng mà tôi cho đứng lễ thì tôi cũng phải chịu, không thể cấm người ta được. Còn cái tội nó cản người ta là do người ta, chứ không phải quyền của tôi mà tôi cấm người ta đến với Chúa. Anh nhà ba vợ thì tức cái tội đó nó cản rồi, anh biết là anh biết luật mà, còn tôi đâu có quyền cấm. Cũng vậy, một người nào mà phạm cái tội gì, thí dụ như bị dứt phép tông công, bị tòa thánh dứt phép tông công thì sao? Đến cái lúc họ qua đời, đến lúc họ hấp hối mà họ xin lấy cái tích, không còn được cấm nữa, bỏ hết. Không có cái luật nào mà bảo ô cái người này dứt phép tông công, nó xin được xưng tội, nó xin sức giàu, xin nó lấy, không cho, không được. Cho nên cái giờ phút cuối cùng phải cho người ta gặp Chúa thì không còn cái luật nào nó trói buộc, nó lôi người ta khỏi tin Chúa được. Cho nên cứ thời điểm bây giờ các tông đồ thấy rằng cái luật các tỳ nó ngăn cản người ta, không cho người ta đến gặp Chúa thì diệt nó đi. Nó là do các tông đồ cầu nguyện, do các tông đồ có cái trái tim yêu giống như Chúa Giêsu, yêu hết mọi người, không có phân biệt ai hết. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu khi còn ở mang thân xác của loài người ở trần gian này, ngài có ba chức vụ giống y như một giám mục: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhưng mà chúng ta để ý xem ra Chúa Giêsu không lộ ra cái quyền vương đế của ngài, hay ngài không dùng quyền vương đế của ngài để mà làm cho ai run sợ, hay là để diệt ấy. Đến lúc mà ngài bị bắt, ngài tỏ ra quyền vương đế, ngài bảo ta đây, thế là ngã lăn, bọn lính Roma ngã lăn hết. Ngã lăn như vậy để cho chúng ta biết ngài là Chúa vậy thôi, rồi ngài lại cho trỗi dậy nó bắt ngài. Chứ lúc bây giờ ngài dùng cái quyền của ngài, ngài nói ta đây, nó ngã lăn ra thì ngài cứ đạp lên mặt nó mà ngài đi. Nhưng ngài không làm như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu thì thiết tha, thì nãy tôi nói đấy, hai cái điểm chính ngài yêu đấy là cầu nguyện và giảng lời. Thì cuộc đời của Chúa Giêsu chúng ta chỉ thấy nổi bật cầu nguyện và giảng lời. Khi chu toàn hai cái nhiệm vụ này, cầu nguyện và giảng lời, thì đương nhiên là cái nhiệm vụ vương đế cũng hoàn hảo. Nói một cách khác, Chúa Giêsu chăm sóc người ta, thực hành cái quyền vương đế của ngài bằng hai cái hành động yêu độc đáo của ngài là cầu nguyện và nói lời Chúa. Bao giờ người Công Giáo sắp cái việc này, họ cứ nghĩ là phải có tiền cho người khác mới là yêu, chúng nó nhìn Chúa Giêsu cầu nguyện giảng lời, đó mới là yêu. Nên chúng ta khi suy nghĩ về giới ân yêu của Chúa, chúng phải sống như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn lại trong cái cuộc đời này, thì trong các giáo xứ tôi thấy là rất buồn, phần lớn các linh mục, kể cả giáo mục nữa, chỉ biểu lộ cho giáo dân, cho người khác thấy ta là vua thôi, ta là vua, ta có quyền xử đứa nào là quyền của ta. Lấy cái quyền mình là giám mục, lấy quyền mình là cha sở, để rồi có khi lộng hành. Ông cha sở có quyền gì mà đứng ở tòa giảng chửi giáo dân, rồi nói là ra vạ tôi thông, đâu được phép. Thế mà cứ cho mình làm cha sở, rồi giám mục cũng vậy, nó phải tự nhiên ông muốn treo chén ông đi cùng nào treo chén, muốn treo chén một linh mục đó thì giám mục phải biết rõ người linh mục đó người ta có lỗi nặng, mà nói người ta sửa không được bây giờ không được. Thế mới nói là trao chén chứ. Nó tự nhiên nó nói là trao chén.
Tôi này, tôi nói này, biết rằng tôi có đôi đức có ai không hỏi tôi làm chứng này. 50 năm tuổi tôi bị giám mục nói là chưa châu chén là phúc. Tôi giật mình, tôi làm cái gì mà giám mục nói với tôi là chưa châu chén tôi. Nói trước mặt các cha khác. Rồi cho tôi bị nhà lưu. Về pháp, về xét về mặt luân lý, tội phạm ấy, không ai mà nói được vô tội. Nhưng mà cái tội để mà treo chém phải có những cái chuẩn mực nào mới gọi là treo chém. Tự nhiên hồng y chỉ mặt tôi trước mặt các linh mục, tôi chưa treo chém được không? Cái đó khi tôi đọc cái câu người chọn là như thầy yêu thương, tôi sợ hết rồi đấy. Thầy yêu thương kiểu đó. Chứ Chúa đâu có dùng cái quyền vua của Ngài để mà nạt đầu người khác đâu. Ngài chỉ lo câu nguyện và giảng đạo. Nên nhiều khi mình là những người có quyền chức trong giáo hội cũng như xã hội ấy, lấy quyền của mình đè nén người khác, tức nước vỡ bờ thôi. Người ta kể chuyện sách có ông thầy kia nghĩ là nghiệt ngã với học trò của mình đó. Hôm hai thầy trò đi trên một con đường, song song đường đó là con sông, cứ thỉnh thoảng thầy muốn tỏ ra thầy có cái quyền mà dạy trò một cái bài học phải vâng lời thầy, cứ thỉnh thoảng ông đưa trò xuống sông gì dìm lên sạc nước rồi ấy, cho nên đi tiếp đi khúc đó đời xuống dìm. Ông muốn, ông thầy muốn làm gì đấy? Ông muốn dạy cho trò biết là ngươi phải vâng lời ta, ta có quyền, cho nên ông mới đưa trò xuống sông dìm. Dìm một hồi cái đi quãng nữa, ông thầy nói sao bây giờ trò đã học được bài học của thầy muốn dạy cho trò chưa? Thế là ý của ông muốn nói đó, đã học cái đức vâng lời chưa? Thầy là thầy đấy. Học trò đó, dạ con học được rồi đấy. Ôi dương, giòn, đã thầy quỵ xuống đó. Đây là cái bài trò học được. Tức nước vỡ bờ mà. Cho thầy nhưng mà nghe ngã học trò, cứ đi toàn đưa xuống sông gìn để dạy cho nó bài học vâng lời. Trời đất ơi, rất là chịu nổi. Nên cái quyền của mình bắt cái tham trong đời một cái vô lý. Mà liệu có sao thôi? Nên làm sao nói được như thầy yêu thương. Cho nên mình nào chúng ta biết sống dưới đàn yêu Chúa dạy tôi nhắc đi nhưng lại phải nhấn mạnh là đắc tu là biết cầu nguyện, biết nói lời Chúa cho người khác, thì chúng ta mới thực sự là có tình yêu của Chúa, quy tụ nhiều người về cho Chúa để tất cả cùng dâng lời cảm tạ, giống như câu đáp ca chúng ta đọc đấy, lạy Thiên Chúa trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ, trước mặt mọi người con dâng lời cảm tạ vì Chúa dạy con biết yêu, yêu như Chúa yêu con, yêu mọi người như Chúa yêu con. Xin Chúa cho chúng ta ghi tạc rõ những nét yêu này của Chúa trong cuộc đời chúng ta, để mỗi một khi chúng ta hiểu dâng thi lễ thì chúng ta được Chúa đổ tràn cái tình yêu của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Bởi vì mỗi một khi chúng ta thi lễ là chúng ta cầu nguyện và chúng ta đón nhận lời, để rồi ra đi chúng ta chia sẻ lời cho anh em mình đứng hàng đầu, rồi chia sẻ những cái vật chất khác. Đứng thứ nhì. Amen.